mời các bạn nghe tiếp bộ truyện dài kỳ Thần Khống Thiên Hạ của tác giả Ngã Bản Thuần Khiết qua giọng đọc của Bụng Phệ, được phát hành trên website 2vblog.com. Chương thứ 3: Trùng mạch. Ước chừng đã tọa hơn một canh giờ, Lăng Tiếu từ từ trở nên có chút nôn nóng, bởi vì hắn không thể cảm ứng được bất kỳ nội lực lưu động nào. Theo lý luận mà nói, bất luận kẻ nào đều có nội lực tồn tại, chỉ là mọi người ít nhiều bất đồng, tu luyện cũng có chỗ bất đồng. Hôm nay khiến cho Lăng Tiếu lo âu chính là cho dù 12 kinh mạch chính bị phế, biến thành người bình thường, cũng không thể cảm ứng được nửa điểm nội lực. Đang ở thời điểm Lăng Tiếu muốn vứt bỏ, huyệt dũng tuyền ở chân bắt đầu có từng tia nhiệt lưu nhẹ nhàng khởi động. Lăng Tiếu vui mừng. Tiếp theo lại lần nữa thu liễm tâm thần, tinh thần lần nữa tập trung, gia tăng vận chuyển tam phân quy nguyên khí. Nhiệt lưu ở dưới huyệt dũng tuyền từ lúc mới bắt đầu chỉ hơi nóng lên, biến thành nhiệt lưu ấm áp vang lên, bắt đầu từ dưới tuôn lên trên, tựa như có một dòng suối chậm rãi lưu động, khiến cho cả người Lăng Tiếu một trận sảng khoái. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhiệt lưu mới kéo dài được một phút đồng hồ liền cũng đã không thể di động lên trên nữa rồi. Bất kể Lăng Tiếu cố gắng như thế nào cũng không thể tiến lên thêm phía trước một bước. Lăng Tiếu lại không hề miễn cưỡng, khẽ thở ra một hơi, lộ ra tiếu dung mừng rỡ, lẩm bẩm: xem ra thật sự là có phản ứng, chỉ là hiệu quả không biết sẽ thế nào. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng à. Tiếp theo, Lăng Tiếu nhảy xuống giường, bành rộng hai chân, phát hiện ra lực đạo hai chân tựa hồ mạnh mẽ thêm một phần. Lại tự nói, chỉ cần tích lũy đủ nội lực, xông phá cái kinh mạch thứ nhất cũng không phải là vấn đề gì. Cứ tiếp tục tu luyện như thế, đả thông 12 kinh mạch chính chỉ là vấn đề thời gian rồi. Thật là trời không tuyệt ta. Thông qua lần đầu tiên đả tọa tu luyện, biết rõ tam phân quy nguyên khí xác thực có thể đả thông 12 kinh mạch chính bị phế, trong lòng mừng rỡ như điên. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ xem nếu như mình sau khi thành công tẩy tủy, để cho lão bà tiện nghi của hắn cũng tu luyện tam phân quy nguyên khí, hẳn là cũng có thể cho hắn trọng tu huyền lực đi. Thôi, cái này chờ sau khi mình tu luyện chân chính thành công rồi kết luận lại cũng được. Tiếp theo lại qua hai ngày. Hai ngày này, Mộng Tích Vân ngoại trừ chiếu cố cuộc sống ăn uống hàng ngày của Lăng Tiếu ra, cũng sẽ lấy một hai canh giờ cùng hắn tâm sự. Lăng Tiếu phát ra cảm giác thích thú mẫu thân, người đã cẩn thận chăm sóc mình từ tận đáy lòng. Lăng Chiến cũng mỗi ngày đến nhìn xem Như Tử một chút, chỉ bất quá là nói không nhiều lắm. Ngược lại là hai người uống rượu không ít. Nhìn thấy phụ thân tiểu tụy, chán chường, cam chịu, Lăng Tiếu thiếu chút nữa không nhịn được đem tam phân quy nguyên khí chuyển cho hắn. Chỉ là Lăng Tiếu vẫn đang cố gắng kiềm chế vọng động. Ban đêm cùng ngày, Lăng Tiếu đả tọa như thường lệ. Kinh qua tích lũy của hai ngày, Lăng Tiếu đã có nắm chắc đả thông cái kinh mạch thứ nhất rồi. Ba loại nội kình càng không ngừng chuyển hóa cách hợp, từng đạo nhiệt lưu càng không ngừng từ huyệt dũng tuyền dâng lên. Nhiệt lượng kia phát ra khiến cho phía sau người bốc lên từng sợi khói trắng, để cho hắn thoạt nhìn có vài phần phiêu miễu chi ý. Trải qua nửa giờ dự trữ, từng đạo nhiệt lưu hội tụ lại với nhau, biến thành một cái nhiệt lưu thô tráng hùng dũng, dồn dập gầm thét một tiếng, hướng lên quan khẩu bế tắc đã lâu ở phía trên phóng đi.
À!
Lăng Tiếu kêu thảm một tiếng, mồ hôi to như hạt dầu từ khuôn mặt kiên nghị nhỏ xuống. Loại thống khổ truy tâm này để cho hắn đau đến mức không muốn sống. Lần đầu tiên trùng quan thất bại, chỉ có thống khổ truy tâm kia đã khiến cho hắn khó có thể tiêu thụ. Mẹ kiếp, lão tử cũng không tin, ngay cả cái kinh mạch thứ nhất cũng không đả thông. Lăng Tiếu tự mắng mình một câu, tín niệm kiên định, song trưởng lật lại, thôn thức tăng nhanh. Nhiệt lưu lần nữa ngừng kết, sóng nhiệt gầm thét mãnh liệt lần nữa xông lên. Oanh!
A!
Lần thứ hai thất bại.
Oanh! A!
Lần thứ ba thất bại. Cố đến thời điểm lần thứ 8, môi của Lăng Tiếu đã cắn ra máu, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Bất quá, trên bộ mặt Thanh Tú lộ ra thần sắc bất khuất. Lần trùng kích thứ 8, ầm, răng rắc, sóng nhiệt như sông kia rốt cục thoát ra khỏi trói buộc, tách ra vô số nhiệt lưu thật nhỏ, bắt đầu hướng quanh thân lan tràn. Ước chừng sau khi kéo dài 2 phút, nhiệt lưu mới dừng lại, hẳn là đã gặp phải trở ngại của cái kinh mạch thứ 2. Giờ phút này, thân thể trần trụi của Lăng Tiếu đã hiện ra đầy mồ hôi, phảng phất như vừa trải qua một phen sông hơi. Toàn thân mơ hồ hiện ra hồng quang, Lăng Tiếu lại nhảy xuống giường, híp mắt cảm thụ sảng khoái vô cùng. Hắn mở mắt nhìn song quyền nắm chặt, trong cặp song đào hoa mâu kia nổi lên tinh quang, tinh thần rạng rỡ. Cả người thoạt nhìn so sánh với trước đây sung mãn tinh thần, phấn chấn bồng bột. Cuối cùng thành công rồi. Lăng Tiếu lau mồ hôi một cái rồi cười ha hả. Trên mặt đều là sắc thái vui sướng, tựa như cảm giác ở kiếp trước hắn lần đầu tiên tu luyện ra nội lực. Loại cảm giác này thật là không thể dùng ngôn từ nào để biểu đạt nữa. Cứ theo cái đà này thì không tới 3 tháng đã có thể đem 12 kinh mạch chính hồi phục toàn bộ rồi, Lăng Khiếu lẩm bẩm. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Đông đông. Tiếu Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Ngoài cửa truyền tới lời nói quan tâm của mẫu thân Mộng Tích Vân. Lăng Tiếu uất ức một trận, không chú ý mặc một bộ y phục nào, đi tới mở cửa phòng ra, hướng về phía Mộng Tích Vân đang thần sắc lo lắng nói: Nương, ta không sao. Mộng Tích Vân trên dưới đánh giá nhi tử một chút, tựa hồ nhìn không ra cái gì khác thường, cũng cảm thấy nhi tử gầy đến đáng thương, sờ lồng ngực nhi tử một cái nói: Tiếu Nhi, xem ngươi gầy thành như vậy rồi, ngày mai nương lĩnh cung phụng rồi, đến lúc đó mua cho ngươi một thứ tốt bồi bổ thân thể. Lăng Tiếu bị đầu ngón tay của Mộng Tích Vân đụng vào, thân thể nhẹ run lên một cái, co rút trở lại, lộ ra một nụ cười xấu nói: Nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Phốc, Mộng Tích Vân che đôi môi mềm mại, cười nói: Cái đứa nhỏ này, ngươi là người nương sinh ra, nương cũng không phải là không có sở qua. Tốt lắm, xem ngươi xuất ra một thân mồ hôi như vậy. Ây da, nhanh đi tắm rửa đi, đi ngủ sớm một chút. Vâng nương, người cũng đi nghỉ sớm một chút đi, Lăng Tiếu gật đầu nói. Mộng Tích Vân mang theo ánh mắt khác thường nhìn qua nhi tử, đầy bụng nghi ngờ. Chẳng nhẽ nhi tử của mình đã thông suốt rồi hay sao? Từ 2 năm trước, sau khi chuyện kia xảy ra cũng không thấy cười nói gì nữa. Hơn nữa, tựa hồ cũng hiểu không ít chuyện. Ôi thôi, quên đi, chỉ cần nhi tử bình bình an an, ta cũng không cầu mong gì hơn nữa rồi. Tiếp đó xoay người rời đi.